Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về huấn từ của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân nhân dịp kết thúc cuộc hội ngộ linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Duy An phụ trách.
Tin Paris. Hội đồng giám mục Pháp gửi sứ điệp để tỏ tình hiệp thông với người Công giáo Ba Lan nhân dịp cha Jerzy Popielusko được tôn phong chân phước tại thủ đô Warsaw vào ngày Chủ nhật 6 tháng 6. Trong sứ điệp được cho công bố hôm 3 tháng 6, Đức cha Bernard Botvin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, gọi vị linh mục tử đạo Ba Lan này là một trong những gương mặt vĩ đại của dân tộc Ba Lan. Sứ điệp có đoạn viết, cách đây 26 năm, cha Popielusko đã bị ném xuống dòng sông Vistula sau khi ngài đã bị tra tấn cho đến chết. Là một phần tử gây khó chịu cho chế độ độc tài, vị linh mục trẻ 37 tuổi này, bạn của ông Lech Walesa và rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, do uy tín của mình đã trở thành một thành phần mà chế độ không thể chịu đựng. Nhưng người ta đã không thể bóp nghẹt lương tâm của ngài. Người ta không thể trói buộc quyền bính của giáo hội. Người ta không thể ngăn cản sự tỏa sáng của các vị tử đạo. Theo Đức cha Casimir Nix, Tổng giám mục Warsaw, chính Đức Thánh cha Benedicto đã chọn ngày giờ và địa điểm của lễ tôn phong chân phước cho cha Popielusko là lễ mình Thánh Chúa và tại quảng trường Pilsudski. Địa điểm này có một giá trị tượng trưng đặc biệt bởi vì chính tại đây mà Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm quê hương đầu tiên của ngài hồi năm 1979. Vụ án phong chân phước cho cha Popielusko đã khởi sự vào tháng 5 năm 2001. Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cha là một vị tử đạo vào ngày 19 tháng 12 năm vừa qua. Bị ám sát năm 37 tuổi, dưới mắt người Ba Lan, cha Popielusko là biểu tượng của cuộc chiến đấu chung vì dân chủ và của giáo hội Công giáo chống lại một chế độ toàn trị. Cha đã từng là tuyên úy của công đoàn đoàn kết và phó sứ tại giáo xứ Thánh Stanislas, Warsaw. Năm 1981, sau khi tướng Wojciech Jaruzelski đàn áp công đoàn đoàn kết, các thánh lễ cầu nguyện cho quê hương do cha Popielusko khởi xướng đã củng cố người dân Ba Lan trong cuộc tranh đấu cho dân chủ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các chính trị gia tìm kiếm giải pháp cho Gaza. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi các lực lượng quân sự Israel tấn công vào 6 chiếc tàu chở đồ cứu trợ đến vùng Gaza, vốn bị Israel phong tỏa từ năm 2007. Cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 9 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau lòng và tha thiết kêu gọi các nhà chính trị trong vùng và trên thế giới, hãy tìm kiếm những giải pháp ôn hòa cho vùng này. Nhấn mạnh đến những cuộc bạo động phi lý, Ngài kêu gọi hãy dùng đối thoại để đạt được hài hòa và bình yên. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm 2 tháng 6 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời của Thánh Thomas Aquinas và nói đến khả năng truyền đạt của các nhà thần học. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc vị thánh của thế kỷ thứ 13 này nghiên cứu tư tưởng của triết gia Aristotle của Hy Lạp thời cổ. Đây quả là một bước đột phá bởi vì vào thời đó nhiều người cho rằng tư tưởng của triết gia này ngược lại với đức tin Kitô. Về sự đóng góp của Thánh Thomas tiến sĩ, Đức Thánh Cha đặc biệt kể ra bộ tổng luận thần học Summa Theologiae của Thánh Nhân. Tác phẩm này cho thấy sắc tín của Thánh Nhân về sự hài hòa tự nhiên giữa đức tin và lý trí. suy tư về khả năng giảng dạy của Thánh Tô-ma, Đức Thánh Cha nói rằng các nhà thần học có một ơn cao quý là có thể truyền đạt chân lý cho giáo dân một cách đơn sơ và nhiệt thành. Ôn lại một số giai thoại trong cuộc đời của vị Thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng vào lúc cuối đời, khi không còn sáng tác nữa, Thánh Nhân đã nhận được một mặc khải siêu nhiên trong lúc dâng Thánh lễ cho Ngài biết rằng tất cả mọi sự Ngài làm đều vô nghĩa. Theo Đức Thánh Cha, giai thoại này cho chúng ta hiểu được sự khiêm nhường của Thánh Tô-ma, nhưng đồng thời cũng nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta có thể suy tư và nói về đức tin, dù có cao siêu đến đâu, cũng không sao sánh được với sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa là Đấng sẽ tự mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trên thiên đàng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép một bức tượng bán thân của Đức Pio thứ 12. Bức tượng sẽ được đặt trong một vườn hoa bên cạnh một nhà thờ ở phía bắc Roma. Cũng mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Margherita Marcione, một sử gia 88 tuổi, được xem như tác giả của một quyển tiểu sử chính về Đức Pio thứ 12. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài tại đảo Ship. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xin người công giáo cầu nguyện để chuyến viếng thăm của Ngài đạt được những hoa trái thiêng liêng phong phú cho các dân tộc Kitô yêu quý tại Trung Đông. Theo đài phát thanh Vatican, mặc dù đã đi hầu hết thế giới, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng chưa bao giờ đặt chân đến đảo Ship. Do đó, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto có một tầm quan trọng đặc biệt về mặt lịch sử. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Chính thống tại Ship cũng lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha. Trong những ngày vừa qua, Đức Cha Chrysostomos Đệ Nhị, Tổng Giám mục Chính thống toàn đảo Ship, đã lên án sự chống đối của một số giáo sĩ chính thống đối với chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Nhóm giáo sĩ này do Đức Athanas, Tổng Giám mục Limassol cầm đầu, khước từ mọi cuộc đối thoại với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Ship từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị và Tổng thống Ship, ông Dimitris Christofias. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chiếc cột tại Paphos, là nơi mà Thánh Phaolô đã bị cột vào để chịu đánh đòn. Một trong những biến cố đáng chú ý trong chuyến viếng thăm là việc Đức Thánh Cha sẽ công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba mùng 1 tháng 6 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, cho biết trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ ngụ tại vùng trái độn nằm giữa Cộng hòa Ship và các lãnh thổ bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Ngay khi vừa đặt chân xuống đảo này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một cành ô liu để gửi đi sứ điệp hòa bình của Ngài.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn từ của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân nhân dịp kết thúc cuộc hội ngộ linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý đức cha, anh em linh mục thân mến, anh chị em giáo dân thân mến, cùng với thánh lễ tạ ơn được cử hành ở tại ngôi nhà thờ đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp bầu khí linh thiêng, chúng ta đã muốn nói lên lòng biết ơn, lòng tạ ơn đối với Thiên Chúa. Ngài đã thương ban cho chúng ta không biết bao nhiêu là ân huệ. Có những cha nhận xét, từ những việc mà chúng ta không thể ngờ đến được, thì dường như Chúa cũng đã quan phòng đến những việc lớn lao để cho ba ngày hội ngộ được diễn tiến, được kết thúc hôm nay một cách tốt đẹp. Cho nên tất cả tâm tình của chúng ta luôn luôn hướng về Chúa. Và nếu có được những thành quả như chúng ta có thể trông thấy và vô vàn thành quả mà chúng ta không thể thấy được, chúng ta hãy quy chiếu về Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Trong những ngày qua, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để nhắc đến Đức Tổng Giuse, người đã có sáng kiến, người đã góp phần để hình thành và người đang đồng hành và kết thúc với chúng ta trong buổi hội ngộ này. Chúng ta biết ơn Đức Tổng, chúng ta tiếp tục nhớ và cầu nguyện cho Ngài. Và chúng ta cũng muốn nói và nói mãi lòng biết ơn của chúng ta đối với ban tổ chức, đối với sự hiện diện đông đủ và nhiệt tình của các cha tham dự, đối với các giáo xứ, đối với mọi thành phần dân Chúa đã muốn hết sức biểu lộ sự hiệp thông của mình với Hội Thánh và cũng ý thức được vai trò và ơn gọi của mình trong Hội Thánh, nên cách này hay cách khác đã góp phần rất nhiều cho cuộc hội ngộ và cho thành quả này. Nhưng tôi nghĩ rằng đối tượng trung tâm vẫn là anh em linh mục. Vì thế tôi có một chút tâm tình có thể nói là thay mặt cho các đức cha giáo phận chia sẻ với anh em trước khi chia tay. Tôi nói thật, chúng tôi rất yêu mến anh em, chúng tôi rất biết ơn anh em. Dù trong cuộc sống có những lúc và những hoàn cảnh không biểu lộ ra được và nhiều khi nó còn biểu lộ ngược lại. Nhưng mà thật sự, trong tận đáy lòng của chúng tôi hiểu những khó khăn, những vất vả, những hy sinh mà anh em phải đóng góp để trở nên những cộng tác viên của hàng giám mục. Nếu có một vài thành quả nào đó, thì người ta cứ quy hướng về giám mục. Chúng tôi thấy trong những lần đi cử hành lễ nơi này nơi khác, người ta cảm ơn giám mục, mà trong khi đó thì chính cha sở, cha phó, các giảng viên giáo lý, ban hành giáo, mọi người đều làm hết mọi việc, để cuối cùng cái thành quả, cái lời tạ ơn thì các giám mục hưởng. Chúng tôi không muốn điều đó. Chúng tôi muốn mãi mãi là những người anh em đồng hành với các cha. Vậy thì sau cuộc hội ngộ này sẽ ra sao? Tôi chỉ có thể nói một điều này. Cuộc hội ngộ này đã an toàn. Nó chỉ thành công với tất cả ý nghĩa của nó. Chúng ta nhắm ba mục đích. Đây là cuộc hội ngộ, một cuộc gặp gỡ mà chúng ta cũng đã nói nhờ gặp Chúa mà anh em chúng ta gặp gỡ nhau một cách rất là thân tình. Cuộc hội ngộ này cũng còn là một cuộc hành hương và cuộc hội ngộ này cũng là một cái hình thức thường huấn. Nếu chúng ta thấy ơn Chúa, nếu chúng ta thấy ơn biết bao nhiêu người đã góp phần để xây dựng thành quả này, nếu chúng ta biết ơn nhau, chúng ta hãy đem ba điều đó vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục hội ngộ. Trước hết, cùng với anh em linh mục giáo tỉnh Hà Nội của chúng ta, thì anh em linh mục giáo tỉnh Huế, giáo tỉnh Sài Gòn cũng đã thực hiện xong cuộc hội ngộ, và tôi được biết ở Sài Gòn vào khoảng 1.000 người, ở Huế vào khoảng 500. Như thế, chúng ta từ nay, chúng ta đi trên tất cả cái giải đất Việt Nam này, anh em linh mục gặp nhau. Hãy tiếp tục hội ngộ, chúng ta hãy chia sẻ với nhau những cái mà chúng ta cảm nghiệm được, những cái mà chúng ta cảm thấy thật sự cần phải chia sẻ với nhau, và tức khắc chúng ta hiểu nhau liền, chúng ta thông hợp với nhau liền. Cái sự hội ngộ đó diễn ra trên cấp bậc đó, nhưng còn nhiều cấp bậc khác. Một chuyện mà chúng ta hội ngộ được với các gia đình là những gia đình đón tiếp chúng ta. Tôi nghĩ rằng 200-300 gia đình đó sẽ còn ghi dấu lại sự hiện diện của anh em, và chắc rằng anh em cũng không thể quên họ được. Cho nên, chúng ta hãy tiếp tục hội ngộ trong đời sống linh mục, trong đời sống phục vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc hành hương, giáo hội vẫn phải làm một cuộc lữ hành cho tới khi về nước trời. Và giáo hội mà chúng ta đang sống đây là giáo hội hành hương. Và quả thật, tôi thú thật với anh em, tôi đã sống 70 năm trên một cái vùng đất mà tôi chỉ ao ước một điều, giá mà có một cái di tích gì đó của các thánh tử đạo. Vậy mà chúng tôi mỏi mắt tìm cũng không ra. Thế nên, Cuối cùng thì đành chọn một vài cái địa điểm mà có những vị linh mục sống thánh thiện đã gây dựng nên cái cơ ngơi, gầy dựng nên cái giáo phận. Còn ở đây, chúng ta thấy hiện diện nơi nào, chúng ta đến nơi nào, chúng ta cũng được có thể là hít thở, chúng ta có thể được trông thấy, chúng ta có thể được cảm thông với các thánh tử đạo, với các thánh của chúng ta. Nhưng mà để tiến đến sự thánh thiện đó, các ngài đã phải trải qua biết bao nhiêu là gian khổ, hay nói rõ ra là các ngài vẫn phải vác thập giá đi theo Chúa Kitô. Anh em linh mục chúng ta không thể tiếp tục hành hương mà chúng ta để thập giá qua một bên. Chúng ta phải có thập giá và chúng ta hãy nhìn vào Đức Kitô, nhưng có một điều là chúng ta cùng với nhau đi theo Đức Kitô. Và chắc chắn cái điều cuối cùng chúng ta vẫn phải tiếp tục, đó là thường huấn. Chúng ta phải định nghĩa, thường huấn là được huấn luyện và tự huấn luyện suốt cả cuộc đời linh mục của chúng ta. Khi chỉ có bốn điều hiện tại, mỗi hiện tại gợi lên chỉ có một điểm thôi. Nhưng điều đó cũng đã nói với chúng ta để có thể thi hành cái sứ vụ của chúng ta. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải nỗ lực. Và đặc biệt là chúng ta phải cùng với anh em mình học hỏi, nỗ lực, khám phá và thi hành. Tôi tin rằng, ba ngày hồng ân vừa qua sẽ không kết thúc, mà nó sẽ đưa chúng ta vào trong cuộc sống, và chúng ta không còn vào một cách cô đơn, mà chúng ta có cả một cái tập thể. Linh mục Việt Nam phải có cả một cái tập thể, linh mục giáo tỉnh. Và chúng ta có các giám mục cùng đồng hành với mình. Một vài tâm tình như vậy, tôi nghĩ đến anh em, và cùng với phép lành cuối thánh lễ, tôi tuyên bố bế mạc ngày thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội năm 2010. Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Một niềm tin không chối bỏ lý trí hay khoa học. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Với một niềm tin và khoa học vào mỗi ngày thứ hai hàng tuần, chúng tôi muốn đưa ra một khẳng định nền tảng là giữa niềm tin tôn giáo đích thực và khoa học hay lý trí nói chung không hề có mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Một tín hữu thành tín vẫn và phải là một con người luôn biết sử dụng kho tàng cao quý nhất mà Thiên Chúa phú bẩm cho con người là lý trí. Ngược lại, cái lý trí biết suy nghĩ một cách bình thường, nghĩa là theo đúng quy luật của nó, cũng không thể loại trừ niềm tin tôn giáo, vốn là ân huệ cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Một lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo thường dẫn đến đại họa cho con người. Đó là điều mà nhân loại đã chứng kiến trong thế kỷ thứ 20 vừa qua. Cả Đức Quốc xã lẫn chủ nghĩa cộng sản đều được xây dựng trên nền tảng chung là chủ trương chối bỏ và chà đạp niềm tin tôn giáo. Lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo là đại họa đã đành, mà một niềm tin tôn giáo mù quáng, không được lý trí soi dẫn, cũng làm cho con người bại hoại không kém. Khi cảm tính loại trừ lý trí để trở thành động lực và thước đo trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta sẽ thấy phát sinh không biết bao nhiêu phong trào tôn giáo lệch lạc. Đây là trường hợp đã và đang xảy ra trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 này. Giáo phái chân lý tối thượng tại Nhật Bản, giáo phái đền thờ nhân dân tại Guyana hồi cuối thập niên 70, giáo phái đền thờ mặt trời tại Thụy Sĩ, v.v. Nếu không chủ trương sát hại người khác, thì các giáo phái này cũng luôn dẫn đến chỗ tự sát. Một vài sự kiện trên đây cũng đủ để chứng tỏ rằng, khi niềm tin tôn giáo và lý trí loại trừ nhau, con người chỉ có thể chuốc lấy đại họa mà thôi. Trái lại, khi niềm tin tôn giáo và lý trí song hành và bổ túc cho nhau, cuộc sống con người mới thực sự hài hòa. Trong mỗi thánh lễ ngày Chủ nhật, mọi tín hữu Kitô đều tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Với một lời tuyên xưng như thế, từ một nhà bác học cho đến một người nông dân chân lắm tay bùn, từ một em bé mới bước vào tuổi khôn cho đến một cụ già từng trải kinh nghiệm, có lẽ không một tín hữu Kitô nào đặt vấn đề về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Gia nhập Kitô giáo ở tuổi trưởng thành, hay được cha mẹ mang đến nhà thờ để chịu phép rửa khi vừa lọt lòng mẹ, dường như mọi tín hữu Kitô đều đón nhận đức tin như một ân huệ. Nhưng phải chăng vì thế mà họ không cần phải sử dụng lý trí của mình để suy tư về sự hiện hữu ấy của Thiên Chúa? Phải chăng vì có đức tin mà người tín hữu Kitô giả từ lý trí của mình để không màng đến những suy tư về những gì có liên hệ đến nội dung của niềm tin tôn giáo nữa? Thật ra, suy tư về niềm tin tôn giáo của mình là sinh hoạt nền tảng của người tín hữu Kitô. Cách này hay cách khác, tùy ở trình độ hiểu biết của mình, mỗi một tín hữu Kitô đều là một tư tưởng gia, một thần học gia, theo nghĩa họ không ngừng được thúc đẩy để suy tư về nội dung đức tin của mình. Nếu một nhà bác học, trong khi chiêm ngưỡng vũ trụ bao la, có thể nhận ra dấu ấn của đấng tạo hóa qua đầu viễn vọng kính của mình, thì một người nông dân quê mùa chất phác cũng nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa không kém qua tứ thời bát tiết, qua sự sống mà họ tiếp cận và chiêm ngưỡng hàng ngày trong thiên nhiên. Uyên bác hay thất học, tất cả mọi tín hữu Kitô đều được nối kết với nhau không chỉ bằng đức tin, được Thiên Chúa thông ban như một ân huệ, nhưng không, mà còn bởi sợi dây của lý trí. Ở những mức độ khác nhau, nhưng cái lý trí ấy không ngừng thôi thúc người tín hữu Kitô suy tư về niềm tin của mình. Thật thế, con người đón nhận Thiên Chúa bằng đức tin, cũng vẫn mãi mãi là một con người có lý trí. Do đó, tự nhiên, họ cảm thấy có nhu cầu tìm hiểu, suy luận, lý giải, để tìm ra những lý lẽ khiến cho họ tin mà vẫn còn là một con người có lý trí còn tiếp tục biết suy nghĩ. Thật ra, đức tin chỉ có thể đi vào trong tâm hồn con người là bởi vì tâm hồn con người từ bản chất hướng mở về mầu nhiệm thần linh. Nếu sự cởi mở của tâm hồn thuộc trật tự cảm tính, thì sự hướng mở của lý trí thuộc trật tự lý luận. Cả hai trật tự đang xen và bổ túc cho nhau, để giúp cho con người, khi đón nhận đức tin, vẫn còn là một con người hài hòa, nghĩa là vừa có trái tim, vừa có lý trí. Điều bí thảm có thể xảy ra là, khi con người nhân danh lý trí để bóp nghẹt niềm tin, hay ngược lại, đặt niềm tin vào chỗ đối nghịch với lý trí. Với đức tin, con người tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng với lý trí, con người suy nghĩ rằng Thiên Chúa không hiện hữu, hay không có những lý do vững chắc để suy nghĩ rằng Thiên Chúa hiện hữu. Một sự đối nghịch như thế sẽ không thể kéo dài, bởi vì con người hoặc hy sinh lý trí, hoặc chối bỏ niềm tin. Vận dụng lý trí để tìm hiểu, để suy luận và lý giải về niềm tin của mình, đó là một trong những đòi hỏi nền tảng của đức tin. Tin không phải là một hành động hạ giảm hay chối bỏ bản tính con người, mà trái lại nâng cao phẩm giá ấy, cho đến độ trí khôn có thể đạt đến những gì là cao đẹp nhất mà trái tim con người hằng khao khát. Đây chính là nguyên lý nền tảng của Kitô giáo. Ân sủng hay đức tin không phá hủy, mà trái lại kiện toàn bản chất con người. Đây cũng chính là niềm xác tín đã chạy xuyên suốt
qua 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Thật thế, ngay từ khởi đầu, Kitô giáo đã suy tư về niềm tin của mình và tìm cách để lý giải về nội dung của niềm tin ấy. Điển hình nhất hẳn phải là cố gắng của các văn sĩ và triết gia tiên khởi của Kitô giáo khi sử dụng các phạm trù của triết học Hy Lạp để trình bày nội dung đức tin của mình. Suốt 2000 năm qua, thần học Kitô giáo là một cố gắng lý giải về nội dung đức tin và giới thiệu nội dung ấy với tất cả những ai còn muốn vận dụng cái khả năng cao cả nhất của con người là lý trí. Vận dụng lý trí của mình để hiểu và chứng minh tính cách hợp lý của niềm tin của mình. Đây là một trong những đòi hỏi cơ bản của niềm tin. Dĩ nhiên, sự hiện hữu của Thiên Chúa hay nội dung đức tin không phải là đáp số của bài toán. Thiên Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà không một lý giải nào của con người có thể đạt đến hay nắm bắt được. Sẽ không bao giờ có đủ những lý chứng, có tính toán học hay khoa học để thuyết phục lý trí con người tin nhận Thiên Chúa. Tất cả những gì mà lý trí con người có thể và phải chứng minh được, đó là chân lý đức tin hay nội dung đức tin, không hề đi ngược hay chối bỏ lý trí con người. Xét cho cùng, có thể làm một tín hữu Kitô mà vẫn không chối bỏ lý trí vốn là cơ năng cao quý nhất trong con người. Có thể làm một nhà khoa học mà vẫn là một tín hữu thuần thành. Có thể nói như nhà bác học Newton, nhìn thấy Thiên Chúa ở đầu viễn vọng kính của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài học hỏi hôm nay: Giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến Công đồng Tridentino. Vào thời Trung Cổ, có một khát vọng lớn để hiểu được mầu nhiệm thánh thể và ý nghĩa của thánh lễ. Điều này đã đưa tới việc xuất bản nhiều sách trình bày thánh lễ Misa. Hôm nay chúng ta đề cập tới một loại trình bày, trong đó các tác giả cố gắng hết sức để diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của thánh thể. Hy tế xưa kia của Chúa Kitô ngày nay được làm lại đích thực trên bàn thờ trong khi cử hành thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã được dịp học biết rằng, để giúp các tín hữu hiểu được phần nào ý nghĩa của thánh thể cũng như của thánh lễ, một số tác giả trước đó đã trình bày theo lối ngụ ý, nghĩa là đưa ra mối liên hệ giữa các phần các cử chỉ của thánh lễ với một sự việc, một biến cố của lịch sử cứu rỗi, nhất là trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Tác giả điển hình nhất cho lối trình bày ngụ ý này là ông Amalario, qua đời vào khoảng năm 837. Đứng trước lối giải thích ngụ ý này, mà đôi khi có vẻ gượng ép và không nêu ra được ý nghĩa đích thực của thánh lễ, một số tác giả đã có phản ứng hơi tiêu cực đối với lối giải thích ngụ ý này. Trong các tác giả không đồng ý với lối giải thích ngụ ý, người ta phải kể đến giám mục Agobardo, thành Lyon, qua đời vào năm 840, và thầy phó tế Floro, qua đời vào khoảng năm 860. Hai tác giả này cho rằng, các tác giả giải thích theo lối ngụ ý đã dài dòng với những lời vô ích. Đàn khác lại còn chứa đựng những điều xem ra vô nghĩa, mơ mộng, vân vân. Thầy Phó Tế Floro với tác phẩm mang tựa đề Trình bày Thánh lễ Misa đã cố gắng trình bày thánh lễ một cách nghiêm chỉnh và bình tĩnh hơn. Thầy cũng như các tác giả theo chủ trương của thầy đã trở lại một cách gần gũi hơn với tư tưởng và lối suy luận của các giáo phụ. Các tác giả này cho rằng, trong các giáo phụ, người ta thấy được liên hệ đích thực giữa thánh thể và cuộc thương khó của Chúa Kitô. Tác giả Bascasio Rasberto đã trình bày và nhấn mạnh tư tưởng này một cách rõ rệt khi ông trích dẫn một đoạn văn của thánh Augustino. Ông đã viết như sau: mỗi khi được hỏi, chúng ta trả lời rằng Chúa Kitô tự hiến tế hàng ngày trong mầu nhiệm. Câu trả lời này gợi ý đến việc cử hành bí tích, nhưng sự hiến tế này đã được thực hiện một lần khi xưa Chúa Kitô đã dâng mình trên thánh giá và dâng chính mình. Sự hiến tế bây giờ sẽ không có nếu xưa kia Chúa Kitô đã không dâng hiến chính mình. Điều này không có nghĩa là bây giờ Chúa Kitô lại chết nữa, nhưng là việc hiến tế đó được dâng lên cách mầu nhiệm. Trong suy tư của ông Bascasio, người ta đã nhận ra tính cách hiện thực của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trong hy tế thánh lễ. Và cũng như các giáo phụ, sự hiện thực này được cắt nghĩa bằng cách thế mầu nhiệm. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý rằng, nơi các giáo phụ, từ ngữ mầu nhiệm đã mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa nói lên sự có mặt ở đây và lúc này của chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nơi suy tư của Bascasio, việc hiện thực qua mầu nhiệm chưa được giải thích một cách rõ ràng. Và chính vì sự không rõ ràng này, trong lối cắt nghĩa từ ngữ mầu nhiệm, nơi tác giả Bascasio, mà một số tác giả khác đã không chấp nhận quan niệm của ông. Ông Ratano qua đời vào khoảng năm 868, cho rằng sự liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô chỉ như là một hình ảnh biểu thị. Theo ông Ratano, mầu nhiệm là một điều còn dấu ẩn, chưa rõ ràng, vì thế không là hiện thực. Đây là một cách hiểu khác nữa về ý nghĩa của từ mầu nhiệm. Tác giả Ratano cho rằng, Chúa Kitô đã chịu tử nạn một lần và chỉ một lần mà thôi. Nhưng ngày nay, nhờ việc hiến tế trên bàn thờ, cuộc tử nạn này được hiểu như là sự hiện diện dưới hình thức mầu nhiệm, mà mầu nhiệm thì còn tiềm ẩn chưa rõ ràng. Vì thế, đây là dấu hiệu chỉ thị, để những ai đến dự lễ sẽ nhận ra rằng, họ phải đưa tâm trí tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong quan niệm này, việc tưởng niệm theo các giáo phụ là một việc tưởng niệm làm cho cuộc tử nạn của Chúa Kitô được trở nên hiện thực trong hiện tại. Nhưng đối với tác giả Ratano, việc tưởng niệm chỉ nằm dọn dẹn trong tâm tình tưởng nhớ của người tham dự thánh lễ. Như thế chúng ta thấy rằng, suy tư thần học về thánh thể trong thời kỳ Trung Cổ đã có những bước chập chững. Đôi khi đã có những suy tư có phần nào sai lạc và đi xa truyền thống của các giáo phụ. Dù sao, nhờ những suy tư này, chúng ta dần dần nhận ra ý nghĩa của việc cử hành thánh lễ, cũng như liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nhờ các suy tư này, những thế hệ sau đã có được những hướng dẫn cụ thể để đào sâu về mầu nhiệm thánh thể. Chúng tôi xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng tôi sẽ trình bày lối giải thích của trường phái Kinh Viện về bí tích thánh thể và thánh lễ. Mong quý vị sẽ theo dõi.
tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không, vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên Thánh Tông Đồ Dân Ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma, chương 1 câu 18 tới câu 32, có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội, như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại, đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau, đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. Và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: Khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo. Đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách khôn ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau. Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào, thê thảm, hạ nhục phẩm giá con người, hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội. Có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi, xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2 các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất. Nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá, từ đó vọt ra nước như sau. Tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu. Là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết, người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả? Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất. Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. Tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Dù hôm qua còn tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biếng lười, dù hôm qua xa Chúa không yêu. Ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, và hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội.
Quý vị và các bạn thân mến, vua Sa-a-pát nước Ba Tư thời cổ thích dùng dụ ngôn để nói chuyện với các quan chức trong triều đình. Một hôm, vua hỏi các quan cận thần, âm thanh nào dịu dàng nhất? Người thì cho rằng tiếng sáo là âm thanh thánh thót nhất, người lại thích tiếng đàn lục huyền cầm, kẻ khác thì lại đề cao tiếng vĩ cầm. Trong các quan cận thần, chỉ có ông Nasaki ngồi thinh lặng. Nhà vua vẫn chưa tìm được câu trả lời dứt khoát. Một hôm, ông Nasaki cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi nhà vua và các quan chức trong triều đình. Các nhạc công vận dụng mọi khả năng của mình để chào mừng các quan khách, nhưng hết nhạc khúc này đến nhạc khúc khác mà bàn ăn vẫn còn trống trơn, không có thức ăn mà cũng chẳng có một giọt nước nào để cầm hơi. Lúc đầu, các thực khách còn chú tâm để thưởng thức âm nhạc, nhưng càng về khuya, bụng càng trống. Lúc đó, không gì khó chịu cho bằng âm thanh, dù đó là tiếng nhạc du dương. Nhưng vì lịch sự và để giữ thể diện, không ai dám lên tiếng thắc mắc. Vào đúng giữa khuya, ông Nasaki ra dấu, gọi người quản tiệc đến, lập tức một đội quân hầu bàn tiến đến phòng tiệc, mỗi người một mâm đầy của ngon vật lạ. Lúc bấy giờ, người quản tiệc dùng một chiếc nĩa lớn gõ vào mâm, tiếng kim khí chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chát chúa. Nhưng tất cả các thực khách đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã đến, sự chờ đợi của họ đã được đáp trả. Để khai mạc bữa tiệc, nhà vua liền nói như sau. Tiếng va chạm muỗng nĩa lọt vào tai của một người đang đói, đó là âm thanh tuyệt vời nhất. Một trong những ý nghĩa mà chúng ta có thể tìm thấy trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hãy sống và bằng lòng với giây phút hiện tại. Sống sung mãn thực sự thiết yếu là sống một cách tích cực giây phút hiện tại. Tại Las Vegas, thành phố cờ bạc nổi tiếng của thế giới, người ta thường thấy dòng chữ quảng cáo như sau. Bạn hãy chú tâm vào hiện tại, mới mong thắng cuộc. Nền văn minh tiêu thụ ngày nay không ngừng thôi thúc con người tích lũy, lắm khi con người bị chiếm hữu và giam giữ trong những ràng buộc của những thứ mình tích lũy. Con người sợ mất mát, sợ thất bại. Con người đồng hóa sự đơn giản với mất mát, sự thinh lặng với trống không, và chính vì thế mà con người tìm đủ mọi cách để lấp đầy nhà cửa, lấp đầy thân xác, và nhất là lấp đầy tâm trí con người với không biết bao nhiêu của cải và trò giải trí. Nhưng càng bị vướng mắc trong vòng vật chất, con người càng nghèo nàn trong tinh thần. Khi tinh thần của con người trở nên nghèo nàn trống rỗng, thì dĩ nhiên phút giây hiện tại sẽ chỉ còn là cái độc điệu, buồn chán. Trái lại, khi tâm hồn con người được sung mãn, thì lúc đó mỗi một giây phút hiện tại sẽ là một kho báu độc nhất, vô nhị. Ánh bình minh hay buổi chiều tà của ngày hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ được lặp lại. Tiếng cười của trẻ thơ hay ánh mắt thân ái của một người bạn sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Do đó, hiện diện trong giây phút hiện tại với những người đang có mặt và những gì đang đến là cách thế duy nhất để chúng ta cảm nhận được một cách sung mãn nhất sự diệu kỳ của cuộc sống. Ai đó đã đưa ra bí quyết của hạnh phúc như sau: hãy xem việc bạn đang làm là việc quan trọng nhất, và hãy xem người đang ở trước mặt là người quan trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngạn ngữ Anh có câu: hãy học lấy ngày hôm qua, mơ đến tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại. Thật vậy, giây phút hiện tại mới quan trọng, giây phút này quyết định vận mệnh của đời người, quyết định sai sẽ dẫn đến hối tiếc cả cuộc đời, vì khôn 3 năm, dại 1 giờ, sẽ đánh mất tất cả những gì mình đã chăm nom, vun trồng. Thế nhưng, để có thể có những quyết định đúng, cần phải có kinh nghiệm của quá khứ, cần có vốn sống để biết đưa ra những nguyên tắc hợp lý trong hiện tại. Đồng thời, cũng cần có một tâm hồn biết mơ ước, luôn hoài bão về tương lai, để dấn thân trong hiện tại một cách dứt khoát và quảng đại. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại nằm trong tầm tay của chúng ta, sẵn sàng giúp chúng ta có những tư tưởng và hành động trong cuộc sống. Đạo lý nhà Phật cũng đề cao rằng, hạnh phúc là chúng ta đang thở, đang nhìn và đang mỉm cười với những gì đang cùng ở xung quanh chúng ta trong giây phút này. Chánh niệm đánh thức ta dậy để nhận thấy sự thật rằng sự sống của ta chỉ có mặt trong giây phút hiện tại này mà thôi. Nếu chúng ta không có mặt trọn vẹn trong những giây phút ấy, chúng ta không những bỏ qua những gì quý báu nhất trong đời mình, mà còn không thể nhận diện được sự giàu có và thâm sâu của những cơ hội có thể giúp ta trưởng thành và chuyển hóa. Thông thường, khi chưa có, con người khao khát mãnh liệt. Nhưng khi sự gì vừa qua đi, con người lại muốn níu kéo lại. Giây phút hiện tại có thể nắm bắt được, thì con người lại lơ là, không để cho nó hoàn tất những gì phải làm, không để nó sản sinh những gì phải có, để rồi cứ miệt mài theo cách nghĩ và lối sống sẵn có của mình. Vì những việc chúng ta làm hôm nay có liên quan và rất quan trọng đối với tương lai của chúng ta. Sống giây phút hiện tại mà không nghĩ đến ngày mai thì cũng không hẳn đúng, vì khi sống giây phút này là chúng ta đang đặt ra và xây dựng cho mình những mục đích của cuộc đời. Người Kitô hữu phải ý thức rằng giây phút hiện tại đang có không phải là của chính mình làm ra, nhưng là bởi Thiên Chúa trao ban. Chính vì vậy, người Kitô hữu hãy sử dụng mỗi giây phút sống cho có ý nghĩa. Muốn được như vậy thì khi làm việc gì phải ra việc đó, phải tập trung cẩn thận và làm hết khả năng mà Chúa đã ban, mang lại lợi ích yêu thương đến cho nhiều người. Khi không sống trọn vẹn niềm tin trong giây phút hiện tại, chúng ta dễ dàng xuôi theo những lý giải và phương cách của người đời, coi hiệu năng của công việc là quan trọng hơn cả lời Chúa, và cứ thế chương trình của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa tiếp tục biến mất, tiếp tục gãy đổ và hiện tại biến thành hư vô. Hồng ân của Chúa cũng vậy, không thể đón nhận một lần thay cho tất cả. Hồng ân của Chúa ban ngày nào là của ngày đó, lúc nào là của lúc đó. Mỗi giây phút đều mới mẻ, nên đòi hỏi con người phải đặt mình vào hiện tại để được đổi mới không ngừng, theo sự tác động của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết sử dụng giây phút hiện tại Chúa ban thật hữu ích, yêu thương và phục vụ tha nhân.
Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con mọi đau. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.